Đế Bá, chương 4615, thiên hạ sẽ không làm, góc truyện audio.com, hoàn toàn có thể thử nghĩ cục diện tam tiên lúc ấy, cự đầu cường đại nhất, bọn họ đều bị thương nhất định, hơn nữa thời điểm tu bổ khe hở cũng hao tổn không ít nguyên khí. Cự đầu khủng bố thứ hai biết rõ tam tiên có ưu thế sân nhà bất độ hải, cho nên, hắn không giao chiến chính diện với tam tiên, chọn dùng phương pháp vòng vo kéo rất nhiều cường giả rơi vào hắc ám ngăn cản tam tiên, từ đó tranh thủ cơ hội cho hắn. Trong tình huống như vậy, cho dù tam tiên muốn dùng tốc độ nhanh nhất chém giết vô thượng khủng bố cũng khó khăn hơn nhiều. Hắc ám hấp dẫn quá cường đại, không ít cường giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên rơi vào hắc ám, cứ tiếp tục như vậy, cho dù chúng ta chạm vô thượng hắc ám, chỉ sợ trụ cột tam tiên giới cũng bị hủy. Nông đế nói nhỏ, tam tiên lo lắng như vậy cũng là bình thường, dù sao, càng ngày càng nhiều cường giả rơi vào hắc ám, đến lúc đó, cho dù tam tiên có thể chém giết tất cả cường giả rơi vào hắc ám, thậm chí chém giết vô thượng khủng bố, thử nghĩ xem, trong bất độ hải có bao nhiêu thủy tổ và tồn tại vô địch sẽ chết. Chúng ta chỉ có thể nhập thế, nông đế đành phải nói ra, vừa đuổi giết vô thượng khủng bố, vừa dùng đạo tâm nhập thế, xem xét lựa chọn người thích hợp. Cho nên, các ngươi trước sau thu cầm nữ đế, hòa tổ làm đồ đệ. Lý Thất Dạ hiểu rõ chiến lược của tam tiên, nói. Sau đó bọn họ tổ kiến đội ngũ cường đại đi đối kháng hắc ám. Chứ có thể giúp các ngươi một tay cũng có thể tận khả năng phòng ngừa càng nhiều cường giả tam tiên giới rơi vào hắc ám. Đúng thế, Hy Đế gật đầu, đám người Hy Đế dùng đạo thân nhập thế, trước sau thu cầm nữ đế, hòa tổ làm đồ đệ, bọn họ cũng không cô phụ kỳ vọng cao của tam tiên, bọn họ ngang trời xuất thế, kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng trở thành thủy tổ cường đại nhất trong tam tiên giới, bọn họ tiến vào bất độ hải, khởi chiêu mộ binh lính mạnh nhất đối kháng hắc ám. Sau khi trải qua vài lần đại chiến, cuối cùng thật vất vả ngăn chặn vô thượng khủng bố thứ hai, từ đó vây khốn hắn, chúng ta có thể triệt để bắt nó luyện hóa. Nói đến đây, Hy Đế dừng một chút, nói đến đây, Hy Đế không có nói tiếp, Toại Đế thở dài một tiếng. Có thủy tổ làm phản, Lý Thất Dạ có thể dự kiến đã xảy ra chuyện gì, nói. Hỏa tổ làm phản, đúng, hắn đã bị hấp dẫn, vô thượng khủng bố thứ ba hấp dẫn. Toại Đế chính miệng nói ra, hắn thở dài và nói. Sau khi vô thượng khủng bố thứ hai trốn vào nơi này, hắn ẩn nấp rất sâu, hắn ở giật dây những người khác sau lưng chúng ta. Này có thể tưởng tượng tình huống lúc ấy, đám người Hy Đế vây khốn vô thượng khủng bố thứ hai, vốn muốn triệt để chém giết kẻ này, triệt để thắng trong chiến tranh, nhưng vào lúc đó Hỏa Tổ lại làm phản. Hỏa Tổ, hắn là đồ đệ của Toại Đế, nhưng hắn đạt được chân truyền của Toại Đế, với tư cách thủy tổ kinh tài tuyệt diễm, thời điểm đối kháng hắc ám, trong từng chiến dịch bất độ hải, hắn đã lập nhiều chiến công hiển hách mấy lần càn quét hắc ám, Hỏa Tổ có công lao không bỏ qua. Có thể nói, làm sư phụ có thể dạy ra đồ đệ ưu tú như vậy, Toại Đế cũng vui mừng, nhưng lại có người nào ngờ, vào lúc quan trọng nhất, Hỏa Tổ làm phản tam tiên. Có thể đạt được vô thượng khủng bố thứ ba tín nhiệm cũng không phải không có đạo lý. Lý Thất Dạ gật đầu. Hỏa Tổ, góc truyện audio.com, có được lông và móng của vô thượng khủng bố sau khi thuế biến, từ điểm này có thể nhìn ra Hỏa Tổ năm đó được vô thượng khủng thứ ba tín nhiệm cỡ nào. Đột nhiên bị tập kích cho nên vô thượng khủng bố đào thoát, hắn bị trọng thương bỏ trốn mất dạng, trốn, chúng ta không tìm thấy hắn trong thời gian ngắn. Toại Đế thở dài nói một câu, bị đồ đệ tín nhiệm nhất phản bội tập kích đối với Toại Đế làm sư phụ mà nói, cảm nhận không tốt chút nào. Độc giác thú cần trợ giúp, cần đồng đội. Lý Thất Dạ hiểu chiến lược của độc giác thú, nói ra. Nếu tồn tại khủng bố thứ hai bị chém giết, hắn sẽ độc chiến ba người các ngươi, hắn không có phần thắng. Cuối cùng nhất, hắn còn chưa đủ vững vàng. Hy Đế nói ra, cuối cùng hắn bị đạo hữu bắt được, vô thượng khủng bố thứ hai bị thương nặng trốn đi, sau khi trốn đi đã không lộ mặt cho nên tam tiên không có biện pháp tìm hắn trong thời gian ngắn. Về phần vô thượng khủng bố thứ ba ẩn nấp càng sâu, hắn vẫn trốn sâu trong bất độ hải, rực dây từng thủy tổ sa đọa vào hắc ám. Vô thượng khủng bố thứ hai thừa dịp thiên chu đánh xuống, hắn mạo hiểm lần nữa bị tam tiên vây quét, đột nhiên rời khỏi bất độ hải, muốn vào xâm lấn tam tiên giới, bởi vì hắn cần bổ sung nguyên khí tam tiên giới chính là mỹ vị tốt nhất. Đáng tiếc, hắn vẫn chưa thành công, lại trở thành con mồi của Lý Thất Dạ, hắn bị Lý Thất Dạ bắt được trở thành mỹ vị của Lý Thất Dạ. Cuối cùng nhất bị Lý Thất Dạ luyện hóa hoàn toàn. Về sau chúng ta ở lại nơi này, vừa phòng thủ khe hở, dò xét thiên hạ trị liệu thương thế, đồng thời nhập thế lần nữa, muốn tìm kiếm tam tiên thụ. Nói đến đây, nồng đế nhìn tam tiên thụ trong tay Lý Thất Dạ, nói. Chỉ có tìm được tam tiên thụ mới có thể lấp đầy khe hở này. Trải qua trận chiến hôm nay, Tam Tiên đã quay lại nơi này, bọn họ trừ chữa thương, trông coi khe hở này ra, còn lại chính là dò xét Bất Độ Hải, muốn tìm kiếm vô thượng khủng bố thứ ba đang ẩn nấp, đồng thời bọn họ muốn nhập thế tìm kiếm Tam Tiên Thụ. Cuối cùng Lý Thất Giả đã làm trước bọn họ một bước, đạt được Tam Tiên Thụ, việc này làm Nông Đế không thể không giao dịch với Lý Thất Giả. Đương nhiên, với tư cách vô thượng khủng bố thứ ba, đó là độc giác thú, hắn rất rõ ràng, con mắt Tam Tiên vẫn nhìn chằm chằm vào Bất Độ Hải, cho nên hắn ẩn sâu không xuất ra, hắn đang âm thầm giật dây các thủy tổ khác rơi vào hắc ám, từ đó bọn họ sẽ đi quấy nhiễu Bất Độ Hải, hắn mượn việc này nhiễu loạn ánh mắt của Tam Tiên, dùng hấp dẫn lực chú ý của Tam Tiên. Trên thực tế, đám người Bát Bảo Thủy Tổ đã phát động xâm lấn Tam Tiên giới chính là sách lược của độc giác thú, hắn muốn hấp dẫn Tam Tiên rời đi, đáng tiếc Tam Tiên lại không mắc lừa, hơn nữa Lý Thất Giả ngang trời xuất thế quấy rầy kế hoạch của hắn. Cho tới nay, thế giới bên kia có không ít tồn tại muốn nhập cư trái phép, thỉnh thoảng có hắc ám thẩm thấu vào, nếu không tìm được Tam Tiên Thụ chỉ sợ chúng ta cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Toại Đế nhìn khe hở thật nhỏ trong tinh đấu, hắn nói. Nên chấm dứt, Nông Đế tươi cười, hắn nói, Lý Đạo Huynh dùng sức một mình đã dẹp yên tất cả công tích vĩ đại. Nông Đế nói lời này không quá lời, Lý Thất Giả trước sau chảm hai vô thượng khủng bố, dẹp yên hắc ám, lại tìm về Tam Tiên Thụ công tích của hắn. Góc truyện audio.com, đối với Tam Tiên giới còn hơn cả bọn họ rất tâm phục khẩu phục với Lý Thất Giả. Lý Thất Giả nhìn khe hở kia, hắn không nói gì, chỉ nhìn nó mà thôi, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Chúng ta chuẩn bị động thủ đi Tam Tiên Thụ trở lại, chúng ta có thể che đậy khe hở vĩnh viễn, chấm dứt hậu hoạn. Hy Đế nói ra, mặc dù nói, trước đó bọn họ từng tràn ngập hiếu kỳ, muốn khảo sát thế giới không biết kia, nhưng hiện tại bọn họ phải phá hỏng con đường này, nếu để cho cái khe nứt này tiếp tục tồn tại, sớm muộn gì Tam Tiên giới cũng tan thành mây khói. Mặc dù nói, bọn họ tràn ngập hiếu kỳ về thế giới này, có dục vọng thăm dò, nhưng đối với bọn họ Tam Tiên giới tồn vong cao hơn tất cả. Cho nên, cho dù như thế nào, bọn họ phải đẩy khe hở này lại, bọn họ phải lấp đầy nó. Không muốn xem là thế giới nào sao? Lý Thất Giả nhìn chằm chằm vào khe hở, hắn cười nói. Không muốn, lúc này, ba người Hy Đế răm miệng một lời nói ra. Nhưng ta muốn, Lý Thất Giả nhìn khe hở kia, hắn cười nói. Lý Thất Giả nói làm ba người Hy Đế nhìn nhau, lúc này, sắc mặt Tam Tiên đầy ngưng trọng, dù sao, đây không phải chuyện nói giỡn, đây chính là việc liên quan tới sinh tử tồn vong của thế giới. Lý Đạo Huynh, người có ý là, Hy Đế trịnh trọng hỏi, Lý Thất Giả nói, Tam Tiên giới đã bại lộ, bọn chúng đã biết rõ, nơi này có một khối thịt mỡ, béo đến chảy mỡ, khối thịt mỡ như vậy có thể giải quyết đói khát, ngươi cảm thấy, bọn họ có thèm chảy nước miếng hay không? Lời này làm ba người Hy Đế im lặng, bọn họ biết rõ Tam Tiên giới đã bị người ta nhìn chằm chằm vào, đó là vì bọn họ xé mở khe hở, từ đó có người biết rõ Tam Tiên giới, đối với tồn tại khủng bố mà nói Tam Tiên giới là thịt mỡ mê người. Chúng ta đều là tội nhân, Toại Đế bất đắc dĩ địa thở dài một tiếng, bổ sung khe hở này ít nhất trong thời gian ngắn không thành vấn đề, về sau không ai nói rõ ràng. Ánh mắt Lý Thất Giả thâm thúy, nói, ta tin tưởng, nên đến vẫn sẽ đến, một ngày nào đó, không ai có thể trốn thoát. Lý Đạo Huynh có ý gì? Hy Đế trịnh trọng hỏi, trực đảo Hoàng Long, Lý Thất Giả từ từ nói, làm lớn một hồi, đây chính là một cơ hội giết qua, bằng không sau này khó có cơ hội. Lý Thất Giả nói lời này làm đám người Hy Đế nhìn nhau, bọn họ là tồn tại cường đại nhất Tam Tiên giới, nhưng sau khi giao thủ với vô thượng khủng bố, bọn họ hiểu thế giới kia còn đáng sợ hơn bọn họ tưởng tượng. Thực sự không phải là chúng ta tự coi nhẹ mình, cho dù chúng ta đi cũng không thể ngăn cơn sóng dữ. Hy Đế nghiêm túc nói ra, chúng ta chết không có gì đáng tiếc, chúng ta phải đóng khe hở này, nếu không Tam Tiên giới sẽ tan thành mây khói. Ta không có yêu cầu các ngươi đi, Lý Thất Giả cười cười, nói ra. Đây chỉ là ý niệm của ta mà thôi, nếu kéo các ngươi đi sang đó, có lẽ cả Tam Tiên giới sẽ chôn cùng, việc này không thể nào nói nổi, cho nên mình ta đi thôi. Cách chương.